ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trong phần 4 của kinh Bát Dụ, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề do hiểu sai nhân quả. Phần này bao gồm 5 câu ngụ ngôn từ 14 cho đến 18, phát họa bức tranh về các góc độ hiểu lầm và ứng dụng sai nhân quả, cho nên dẫn đến rất nhiều các hậu quả thất bại, bế tắc, trở ngại, khổ đau. Mỗi một câu chuyện giúp cho chúng ta một tầm nhìn, theo đó gợi lên một vài kinh nghiệm thông qua một số bài học cụ thể. Tính chiêm nghiệm về nhân quả sẽ giúp cho đương sự đúc kết được những bài học có giá trị và tránh được các hậu quả tương tự hoặc có cùng mô típ ở trong tương lai. Trong người mà ngó lại ta, đối chiếu với các câu chuyện trong bản kinh này, chúng ta sẽ thấy rất rõ là nếu không tu học và giải quyết các vấn đề trên nhân quả đó, đôi lúc có sự đầu tư chúng ta có thể rất nhiều nhưng thành công thì rất ít. Đi có vẻ rất là nhanh và rồi chẳng đưa ta đi đến đâu, lẩn quẩn lòng vòng, mất thời giờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tuần tự phân tích 5 câu chuyện minh họa góc độ hiểu sai nhân quả như sau. Chuyện 1: giết người dẫn đường để tế thần. Thuở xưa có đoàn thương buôn muốn đi biển lớn để tìm châu báu. Đường đi đến biển cần phải có người hướng dẫn. Sau khi tìm được người dẫn đường, tất cả bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, họ phải đi ngang qua cánh đồng rộng lớn. Giữa đồng hoang có miếu thờ thần, và theo quan niệm tín ngưỡng dân gian, ai muốn băng ngang cánh đồng này phải giết một người tế thần mới qua được an toàn. Đoàn thương buôn cùng nhau bàn bạc, có người đưa ra ý định: các anh em trong đoàn của chúng ta đều là bà con thân thích, làm sao nỡ giết một người nào để tế thần. Chỉ có người dẫn đường là người dân, đem anh ta ra tế thần thì chẳng có mất mát gì, và đây là sự lựa chọn duy nhất. Bàn bạc xong, họ liền giết người dẫn đường đem tế thần. Sau khi hiến tế, họ tiếp tục lên đường, nhưng vì thiếu người dẫn đường, cả đoàn đã bị lạc lối. Cuối cùng tất cả đều bị chết đói giữa đường. Câu chuyện này có thể được ghi nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi góc độ đánh giá đó tạo ra một bài học. Bài học 1: người dẫn đường nhiệt tình vì muốn giúp người hoặc là vì những lợi nhuận, thông qua sự thương lượng giữa các thương buôn và anh ta, mà lại không phân tích rõ, không hiểu biết rành về bản chất đời sống đạo đức cũng như là lối sống của những người mà mình sẽ phải hợp tác, kết quả là phải bị chết oan, làm ơn mà mắc oán, ra tay nghĩa hiệp rồi lại phải bị chết oan. Đó là những hành động phát xuất từ thiện chí, nhưng cách thức thực hiện thì không đúng với quy trình nhân quả đạo đức. Giao mạng mình cho người mà mình không biết họ là ai, một mặt thể hiện sự liều lĩnh, mặt khác mời gọi các rắc rối và trở ngại đến với cuộc đời của mình. Phát xuất từ việc phân tích nhân quả đó, khi giao du tiếp xúc với một người nào, dầu chỉ là lần sơ giao, với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Phật pháp đó, chúng ta có thể đoán biết qua suy luận hoặc quy nạp rằng người đó là người khả tín hay là người có thể có vấn đề. Nếu như trước đây họ đã từng quỵt người A, thất hứa người B, không uy tín với người C, thì việc họ hứa hẹn với chúng ta ngày hôm nay khó có dữ liệu thuyết phục rằng đây là người đáng tin cậy. Cũng có một số trường hợp người ta rất là khéo thể hiện uy tín đợt 1, 2, 3, 4, khi nắm lấy được cái niềm tin yêu của người đặt niềm tin, họ bắt đầu trở tráo và thể hiện hết tất cả các bộ mặt mặt tuột, lừa đảo, dối trá. Người có kinh nghiệm về nhân quả và kinh nghiệm cuộc sống đó sẽ thấy rõ được đâu là những cái nhữ mang tính cạm bẫy và đâu là uy tín thật, để có thể dẫn đến sự giao du, hợp tác, đối tác một cách lâu dài. Bài học 2: do gốc rễ mê tín dị đoan, đoàn thương buôn lẽ ra phải thực tập hạnh biết ơn và đền ơn, đã trở thành những người vô ơn bạc nghĩa, tạo ra nhân tình thế thái, kết quả là đẩy cái người giúp đỡ mình vào trong cái chết. Mấu chốt của mê tín ở đây đặt ra là ai muốn qua cánh đồng quan phải dâng một mạng sống cho thần linh để mong mình được sống. Rõ ràng là phi nhân quả, trái khoa học. Mạng sống con người là rất quý, nhất là người giúp đỡ mình. Và đây là cái người dẫn đường để tạo ra sự an toàn trong hành trình. Nhưng vì cái tính ích kỷ cộng với sự mù quáng về niềm tin sai lầm, họ đã đành lòng trở thành là kẻ tội phạm, giết một mạng sống mà mong có được tuổi thọ và sự bình an cho mình là chuyện không bao giờ có. Nhân sát nghiệp không thể dẫn đến kết quả an lạc về tuổi thọ. Kết cục của câu chuyện là họ đối lã người do lạc đường vì thiếu người hướng dẫn, và chịu đựng cái đói đó trong một thời gian, cuối cùng phải đối diện với cái chết và chết ở trong sự đói và khát, giống như một nhân quả nhãn tiền. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đã rất nhiều lần lên án truyền thống tế thần của đạo Bà La Môn ngày xưa và nay gọi là đạo Ấn Độ. Mỗi một lễ tế thần đó, người ta đã phải giết 500 con cừu, 500 con bò, 500 con dê và lấy máu huyết tươi sống của các con vật này đó cúng cho Thượng Đế và các thần, mong các thần và Thượng Đế chiếu cố vì được người bài cúng đó làm cho hài lòng. Và họ hy vọng rằng nó có thể bằng hành động tế thần này đó, việc tại vị trên ngai vàng hay là vị thế xã hội đó được lâu dài và đảm bảo, tuổi thọ được ổn định, phước lộc gia tăng. Đức Phật khẳng định rằng là những hành động tế thần bằng sát nghiệp đó sẽ chẳng mang lại một kết quả thiết thực nào ngoài nghiệp sát sinh, rút ngắn tuổi thọ và gặp rất nhiều các hoạn nạn do mê tín mà ra. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói có một loại tế thần không tốn tiền, không có mạng sống bị cắt đứt, là có giá trị lâu dài, đó là thờ cha kính mẹ. Một loại tế thần thứ hai được Ngài khích lệ đó là thực tập bát chánh đạo. Đức Phật đã dùng các ý niệm đạo đức học để thay thế vị thế của Thượng Đế và các thần, và đó là cái cách khai tử Thượng Đế, giúp cho con người thoát ra khỏi ách nô lệ vào thần linh do mê tín và dị đoan. Cho nên ai chuyển hóa được các niềm tin sai lầm, trước giải phóng nỗi sợ hãi khỏi đời sống, nhờ đó hạnh phúc, thành công, sự trưởng thành đó được đảm bảo. Sống nhiều với nhiều niềm tin sai lầm đó, thì người đó sẽ gặp rất nhiều các lận đận, gần như là tháng nào chúng tôi cũng phải tiếp khoảng chừng 50 Phật tử mà do niềm tin mê tín họ đã bị khủng hoảng tâm lý, những nỗi sợ hãi cái dằn vặt làm thương tổn đời sống hạnh phúc của họ. Rồi nhân duyên đưa đẩy, sau khi đi đến rất nhiều các thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng mới tìm đến chùa Giác Ngộ. Có người đó mê tín rằng là do mình phá thai cho nên đứa con quan hồn đó nó theo nó hại mình, trả thù mình, vậy đó ngóc đầu không nổi, làm ăn không trôi. Có nhiều bà vợ mê tín là vì chồng chết sớm, chồng thương yêu mình quá cho nên cứ phá đám mình, làm cho mình không hạnh phúc ở trong gia đình. Có người thì nói do cha mẹ chết ngày trùng tang, ly tán, sát chủ hay rơi vào cung ly, nói chung là các cung xấu, cho nên tán gia rồi bại nghiệp do mê tín mà mình du oan giáo họa cho những người đáng kính, những người thân thương. Nghiệp xấu này nó kéo theo các bất hạnh khác, và nguyên nhân của những cái trục trặc trong gia đình nếu không phân tích bằng nhân quả thì vẫn còn nằm nguyên, chúng ta lại tiếp tục gặp nó trong tương lai. Và cứ một lần gặp chúng ta lại bồi thêm cái niềm mê tín rằng là do vì chưa giải quyết những cái trục trặc đó cho nên nó tiếp diễn. Bài học 3: chọn lựa sai lầm là tự sát, chọn lựa là nghệ thuật. Khi chúng ta phải đặt ra một cái đánh đố với chính mình giữa các giá trị và chỉ được chọn một, và dĩ nhiên được hiểu ngầm nghĩa là loại trừ những cái còn lại, thì nếu như chúng ta không đủ sự sáng suốt để khẳng định rằng là cái sự chọn lựa và nội dung chọn lựa, đó vật chọn lựa mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho ta, thì tốt nhất là hãy nên tìm những người thích hợp để tư vấn. Chẳng hạn như bị bệnh nặng, bác sĩ khuyên là phải mổ, ta được quyền tư vấn các bác sĩ khác cùng lĩnh vực, có dịch vụ và kinh nghiệm đáng tin cậy, để xem trong tình huống này đó việc mổ là nên hay không. Đồng thời ta có thể tham khảo các phương pháp trị liệu của đông y, nếu như việc mổ đó nó có cái khả năng rủi ro quá cao, thì biết đâu người ta tìm ra được một giải pháp tích cực hơn. Đoàn thương buôn đã chọn lựa sai là giết người dẫn đường. Cái động cơ ban đầu mời người dẫn đường là để mong cho họ được an toàn bằng sự hướng dẫn đi đúng hướng, về đúng nơi. Rồi bây giờ khi mà đại hạn, cái hòa hoạn diễn ra đó, phải có sự lựa chọn đó, thì cái tính ích kỷ bắt đầu của con người trỗi dậy. Người ta muốn bảo vệ cái mạng sống của mình và có thể chà đạp mạng sống của người ân nhân. Sự chọn lựa sai đối tượng trong tình huống đó đã dẫn đến tổn thất quá lớn. Đó là người dẫn đường chết trước, đòn đi buông đối khác rồi chết sau. Nếu hiểu được nhân quả thì đâu có nỗi sợ hãi về vấn đề tế thần, thì làm gì có vấn đề chọn lựa một mạng sống trong số người đang cùng đồng hành. Có những trường hợp với việc chọn lựa rất là gay gắt và không biết giữ và bỏ cái gì. Ví dụ giữa con mắt và đôi chân, chọn con mắt, hai chân á đi được nhưng mà không định hướng được. Như vậy bỏ chân hay là bỏ con mắt? Đang khi là mỗi một con người là cần đôi chân và cần đôi mắt. Có một số tình huống ta phải phối hợp, bỏ một phần rồi phối hợp với cái phần của người khác có, nếu sự lựa chọn là quá khó khăn. Mọi lựa chọn đều phải đặt trên cán cân nhân quả hết. Nếu phải lựa chọn giữa những nghiệp xấu thì nghiệp xấu ít nhất được xem là tốt nhất. Nếu có phải lựa chọn giữa các nghiệp lành thì nghiệp lớn nhất được xem là tốt nhất. Nếu có phải lựa chọn giữa cái thiện mà hơi nghèo và cái ác giàu nhanh nhưng mà hậu quả về sau, tốt nhất là chọn cái thiện. Nó là một bài toán phải để cho lý trí quyết định. Nếu lòng tham can thiệp vào đó thì sự lựa chọn nó không còn minh bạch nữa. Người dẫn đường được xem là pháp lành. Bỏ pháp lành để bảo vệ cái tôi hay là tập thể của những cái tôi vị kỷ được xem là mất tất cả. Pháp lành như là con mắt, như là ánh sáng soi đường, như ngọn đuốc soi lối, như ánh trăng vằn vặt của ngày rằm và mùng một, có thể giúp cho chúng ta có được tính an toàn trong suốt lộ trình từ khởi điểm đến nơi cuối cùng. Và người dẫn đường đó được xem như là con đường chánh đạo. Mỗi người phải có chánh đạo để đi, phải có ngôi tâm linh để nương tựa, phải có những vị thầy để chúng ta học hỏi, và do đó đổi trừ được những khả năng sai lầm và những hậu quả từ sự sai lầm. Câu chuyện 2, tức là của ngôn 15 trong kinh, muốn công chúa mau lớn. Thuở xưa có một vị quốc vương sanh được một cô công chúa xinh đẹp. Nhà vua cho mời ngự y đến và yêu cầu khanh hãy vì trẫm hốt thuốc cho công chúa mau lớn có được không. Ngự y lẩm bẩm thưa: muôn tâu bệ hạ, thần có thể hốt thuốc cho công chúa mau lớn, nhưng hiện nay ở đây không có thuốc. Để làm được việc ấy, thần cần phải đi phương xa để tìm. Trong lúc thần đi tìm thuốc cho bệ hạ, xin bệ hạ đừng đến thăm công chúa. Khi nào công chúa uống thuốc xong, thần sẽ tấu trình, bệ hạ hãy đến ý kiến. Nhà vua đã chấp thuận. Ngự y đi khắp nơi, trải qua 12 năm tìm được thuốc mang về cho công chúa uống. Khi công chúa uống xong, ngự y liền dẫn công chúa chầu đại dương. Nhà vua trông thấy công chúa đã trưởng thành, vui mừng và nói: Khanh thật là một ngự y tài giỏi, công chúa của ta lớn lên là nhờ uống thuốc của Khanh. Sau đó nhà vua sai kẻ hạ thần lấy nhiều châu báu ban thưởng cho ngự y. Người đương thời nghe biết câu chuyện trên cho rằng nhà vua là người kém thông minh, không biết tính được tuổi của con mình, thấy con lớn cứ cho là nhờ uống thuốc. Cái nguồn ngôn này thì hơi khôi hài, giá trị bài học của nó rất là sâu sắc. Trước nhất á, cái sức ép của sự quan tâm đã làm cho thời gian tâm lý kéo dài ra. Nhà vua đã từng có nhiều con, hoàng tử, công chúa. Ngoài con cái, các tài sản sở hữu, biên cương bờ cõi, việc mở rộng nó cũng phải lệ thuộc vào thời gian. Nhưng khi tâm mình chăm chấm vào một cái gì đó với một cường độ hay là cường điệu về sự lo lắng, thời gian cũng y hệt về múi giờ vật lý đó lại xuất hiện trong đầu của người mong đợi là một cái gì đó rất là dài, và mỗi một tích tắc chờ đợi đó sẽ làm cho người chờ đợi có cảm giác mệt mỏi. Sức ép tâm lý này đã làm cho thời gian tâm lý trở nên dài hơn. Ví dụ như khi quý vị đi về thăm quê hay là thăm người yêu, đường 200 cây số, nếu đi cao tốc khoảng 2 tiếng rưỡi là đến. Nhưng mà vì cái mối quan tâm chúng ta gặp những người thân người thương, cho nên 2 tiếng rưỡi đó mình có cảm giác như là 2 ngày rưỡi vậy. Nhưng đang khi mà mình hưởng thụ một cái niềm vui, chia sẻ một nụ cười, có những cái gì đó mà nó làm cho mình hân hoan đó, thì 2 ngày có cảm giác như là 2 giờ đồng hồ mà thôi. Thời gian vật lý, múi giờ vật lý vẫn y nguyên, nhưng ta có cảm giác là bị thu ngắn lại. Chính vì sống với cái cường độ tâm lý mà nhà vua đã mất đi sự kiên nhẫn và sự chờ đợi. Cho nên yêu cầu ngự y của mình là một cái chuyện lạ thời, hay nói cái khác là ngớ ngẩn, chuyện không ai có thể làm được. Rất may mắn ngự y đã lên trí, hứa hẹn với nhà vua là chừng nào á lấy thuốc về được cho công chúa uống thì dẫn nhà vua đến xem. Thì trong thời gian đó nhà vua không nên đến xem công chúa, để cho cái sức ép tâm lý mong cho con mình mau lớn đó nó giảm đi dần dần. Cái công thức xa mặt cách lòng hoài, cái giá trị và tính thực tiễn trong tình yêu nó cũng có giá trị trong tình thương giữa cha mẹ và con cái và những người thân. Nhờ đó mà ngự y đã thoát khỏi cái chết. Tại vì nhiều nhà vua ngớ ngẩn hôn quân mà lãnh đạo một quốc gia thì thường dẫn đến các đại họa, không đủ tài đủ đức mà làm những việc lớn đó, thì thường người làm việc dưới trướng sẽ gặp những quả to. Bài học 2: thời gian là thước đo của sự trưởng thành và mọi thành tựu. Để cho cô công chúa lớn tối thiểu cũng phải cần 10 mấy năm. Dĩ nhiên là một cô công chúa được chăm sóc mọi phương diện ở tuổi 13-14 được xem là lớn con hơn là những người bình thường. Cái sự trưởng thành về ngoại hình nó có thể nhanh hơn những người thường dân khác. Ta có thể đoán biết cô công chúa này khoảng chừng 5-3 tuổi. Ngự y hẹn và cố tình quản cái cuộc gặp nhà vua trong vòng 12 năm. Thì cô công chúa lúc đó đã được 16-17 tuổi rồi. Thì dĩ nhiên 16-17 tuổi là tuổi đã trưởng thành về thể hình. Và người nữ là ở 17 tuổi gần như là hết lớn. Nam á thì có thể đến 18. Nếu không còn sự quan tâm hoặc là đánh lạc hướng sự quan tâm với một cái niềm hy vọng như là một sức ép tâm lý, thì 12 năm trôi qua được xem là rất ngắn chứ không phải là quá dài. Trong mọi sự thành tựu, thời gian là chìa khóa. Để ta đánh giá được cái tính nhân quả của việc thành tựu đó, thì ta hiểu được bản chất của các nhân và tính điều kiện của chúng. Thì chúng ta không phải nóng vội dẫn đến những tình trạng dục tốc bất đạt. Đối với học hành đó, thì dân gian có hai câu thế này: 10 năm đèn sách không ai biết, một khi thành danh ai cũng mời. Như vậy trong thời xưa đó, để trở thành là một nhà có kiến thức vững trong một lĩnh vực đó, thì từ tuổi trưởng thành đó, phải tối thiểu mất thêm 10 năm vui mà kinh sách. Như vậy trung bình để một người trưởng thành đó là 30 tuổi. Và 10 năm đầu tư đó phải có phương pháp, người hướng dẫn, nỗ lực và các quyết tâm. Như vậy là tính thời gian cần thiết để trưởng thành về tri thức đó là 10 năm. Trưởng thành về nhân cách, đạo đức ở một con người đó lúc đó lại đòi hỏi dài hơn nữa. Đầu tư vào một sự nghiệp đó, tùy theo lĩnh vực. Có lĩnh vực phải mất đến 7 năm mới là bác sĩ. Trong khi để có được cử nhân của các ngành học khoa học xã hội và nhân dân chỉ mất trung bình là 4 năm. Đối với các học sinh, các sinh viên giỏi đó, thì việc học có thể được rút ngắn. Việt Nam bắt đầu từ năm nay cho phép là học vượt lớp. Mà thế giới đã đi trước chúng ta là cả trên 100 năm nè. Các em thiếu nhi thuộc dạng thần đồng và thiên tài đó, có thể hoàn tất tiến sĩ ở tuổi 13-14, không cần phải trải qua những trình tự bình thường như là những người thông thường. Để ý từng đứa con trong một gia đình đó, chúng ta thấy là có những đứa lớn trước tuổi, trưởng thành trước tuổi về lối sống. Nhưng cũng có nhiều đứa nó bị là già non, trở thành ông cụ non. Và cũng có nhiều người tuổi đã 30-40 rồi mà vẫn còn non nớt, như là một người trẻ, một trẻ thơ vậy. Làm gì cũng phải để cho cha mẹ nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ thì mới thành công. Còn bản thân thì không có đủ sức để tự lập. Trong con đường thực tập tâm linh cũng vậy, nó cũng phải đòi hỏi đến cái trình tự thời gian. Điều trị bệnh cũng phải có thời gian. Nhiều khi bệnh tích tụ cả 20 năm mà điều trị mới có 2 ngày muốn hết sao được. Vội vã quá sẽ làm cho chúng ta không còn đủ kiên nhẫn để trưởng thành một cách chín chắn. Đại học 3, phước chủ mai thầy, rất là phù hợp với ngữ cảnh của câu chuyện. Ngữ y trong câu chuyện này chả có giỏi gì hết ngoài cái mẹo vặt do ông vua quá khờ. Thực tế thì ông đâu có một cái thuốc thần hay là một sự mầu nhiệm gì để làm cho nhà vua thấy được sự trưởng thành của cô công chúa. 12 năm ròng rã ẩn dật vì xuất hiện sớm, khi công chúa chưa đủ năm để lớn, ngự y có thể mất danh và chết bởi cái phán quyết và cái nhận thức rất là ấu trị của nhà vua. Sử dụng mẹo vặt về việc tách ly cái mối quan tâm tâm lý về tính thời gian đã làm cho nhà vua không còn bận tâm đến cái việc mong đứa con của mình lớn sớm, ngược với cái quy trình sanh trưởng thành ở trong mọi sự vật hiện tượng. Cái may mắn của ông người y trong câu chuyện này đó, đó là không phải làm những nỗ lực gì nhưng lại được tưởng thưởng ngọc ngà châu báu. Những việc hên và xui trong cuộc sống từ quan niệm của các đương sự làm cho họ phải có nhu cầu tìm đến thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng. Và những người đó đó nhân cơ hội mới thể hiện cái tính uy lực của mình để thuyết phục cho đương sự có niềm tin. Rồi nhờ vào nỗ lực chân chính đúng cái quy trình nhân quả, sự thành tựu có mặt. Nhưng người có niềm tin trong tình huống này nghĩ rằng đó là một phép màu, là một ân sủng, và do đó tới các thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng để tạ lễ. Chỉ cần có mặt ở tại miếu Bà Chúa Xứ, chúng ta thấy số lượng của những người mê tín tạ lễ nhiều lắm. Hay là chùa Bà ở tại Bình Dương, số lượng người đến tạ lễ cũng tương tự. Bà Chúa Xứ và bà Bình Dương do niềm tin mê tín mà hưởng được lộc. Trên thực tế thì hai bà này đâu có thật đó. Chứ nếu hai bà có thật thì hai bà đã đính chính rồi, tôi không có giúp gì quý vị hết. Và quý vị làm ăn đúng phương pháp, quý vị giàu. Nhưng mà những người buôn bán lẻ đó, đó người ta phải bày mưu lập kế. Ta phải dùng những cái từ là bà cho mượn vốn. Thế thì tới mình cầu nguyện, mình nghĩ là mình mượn vốn của bà làm ăn đúng phương pháp, phù hợp với cái quy luật cung cầu của kinh tế thị trường, cho nên trúng ói. Chúng ta nghĩ là do bà phù hộ cho nên đến tạ lễ. Đương nhiên để giải phóng niềm tin mê tín đó không phải là chuyện giản đơn. Do đó các khuynh hướng, các hình thức phước chủ mê thầy lại tiếp tục tồn tại. Con số 12 nằm ở trong câu chuyện là tượng trưng cho 12 nhân duyên. Sở dĩ dùng con số này là để cho thấy là mọi thứ trong cuộc đời nó đều có nhân và sự phối hợp thuận hay nghịch của duyên để tạo ra một thành quả. Mà phần lớn những người có cái tâm vội vã đó thì gần như bỏ qua yêu cầu của duyên, mong đợi kết quả, cho nên rơi vào chủ nghĩa duy ý chí hay là duy lý. Sự thất bại đó xuất hiện trước mắt, để lại rất nhiều cảm giác là chán nản, tuyệt vọng, vì nghĩ rằng là nỗ lực của mình là không có được sự thành tựu. Đối với con người trải qua ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, 12 mắt xích nhân duyên đó, nó tạo ra quy trình của đời sống, vừa thế giới quan, vừa nhân sinh quan. Do vì vô minh nên có nghiệp, nó tạo ra cái tiến trình vận hành của tâm, nó được gọi là hành. Và sự có mặt của sự vận hành tâm thức đó làm cho chúng ta trở thành một bào thai, đó là thức, ở trong một người mẹ hay là một giống cái. Từ đó sau 9 tháng 10 ngày chúng ta có tượng hình của các giác quan, có nhận thức gọi là danh sắc. Sinh ra thì mình có giác quan trọn vẹn là lục nhập. Quá trình sống chúng ta phải có tiếp xúc với các đối tượng, mắt với màu sắc, tai với mùa, với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, ý với đối tượng hình dung. Xúc, phản ứng của xúc là ái, tức là sự đam mê thích thú. Nghịch chiều của nó là sân. Và ái dẫn đến cái mắt xích kéo theo đó là chấp hữu đó, sở hữu quá đó, bảo vệ nó, tư hữu nó. Và từ đó ta lại tiếp tục có mặt trong sinh tử luân hồi với kiếp sau sanh. Khi sanh thì chúng ta cũng có quy trình tương tự như vừa nêu, rồi bắt đầu lớn lên đến già mà chết. Cứ như thế cái vận hành ba chiều của thời gian làm cho ta có mặt ở trong đời này và kiếp khác theo nghiệp. tính điều kiện trong tiến trình trẻ sanh tác động đến quá trình giáo dục, kinh nghiệm bản thân và lối sống, làm cho mỗi người bên cạnh cái việc thừa kế gen di truyền là nghiệp chung về phước báo hay là cái nghiệp xấu trong gia tộc, thì còn có những nghiệp riêng thể hiện qua nhân cách, khuynh hướng, lối sống và nghề nghiệp của bản thân. Đức Phật xác định rất rõ trong các kinh đó, không có thượng đế tạo ra con người và dặn vặt, lại không có chuyện đó, tạo ra người nữ từ xương sườn của người nam. Tất cả là một sự vận hành đa chiều của mọi sự vật hiện tượng đó. Phanh ra cái nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là không thể có và không thể được. Đó là một siêu hình học phi hiện thực. Và Đức Phật khích lệ chúng ta là đừng nên mất thời giờ vào việc truy tìm nguyên nhân đầu tiên của sự sống. Hãy thừa nhận sự sống đang có mặt, sống một cách trọn vẹn, tạo những cái duyên thuận, loại trừ những cái duyên nghịch, để cái sự tiến bộ của chúng ta nó được đặt để và đảm bảo. Cái con số 12 năm tự cho 12 duyên, tự trưng cho rất nhiều các điều kiện thuận lợi để một đầu tư nào đó về sự nghiệp, kiến thức, văn hóa, chính trị, xã hội được sự thành tựu như ý. Cho là mà không có đủ nhân duyên đó, thì không thành công được. Nhưng mà tiếc một điều đó, phần lớn các Phật tử chúng ta là hiểu sai cái chữ tùy duyên là một phần của nhân duyên đó. Tùy duyên là thôi, việc đến đâu mà theo đến đó, chứ không nỗ lực, không phấn đấu, không vươn lên gì hết. Giống như ngồi chờ sung rụng, có chứ sung là rụng thì hả ra, rớt vô miệng thì nha không rớt, thôi chờ tiếp. Nên đó là ta đang đóng vai trò là chiếc lục bình trôi theo duyên của nước, lên và xuống bởi con trăng. Còn cái nhân duyên trong Phật giáo là chúng ta phải năng động, chúng ta phải tìm những duyên thuận tạo ra nó, và khắc phục các cái duyên nghịch để chúng ta thành tựu. Tinh tấn ba la mật, kiên trì ba la mật, đó là nhẫn nhục ấy, là hai yếu tố và cũng là hai đức tính rất quan trọng để chúng ta vượt qua các nghịch duyên, tiếp cận với sự thành tựu, nhờ đó hưởng được những giá trị xứng đáng như là phần tưởng thưởng cho những nỗ lực chân chính. Câu chuyện 3, tức là ngụ ngôn thứ 16 trong kinh. Tưới mía bằng nước mía. Thuở xưa có hai người trồng mía, họ giao ước với nhau rằng ai trồng mía tốt thì được thưởng, ai trồng mía xấu thì bị phạt. Sau một thời gian trồng, vì vội vã, một trong hai người đã nghĩ: muốn mía ngọt thì phải lấy nước mía tưới vào đám mía mới trồng, chắc chắn mía của mình sẽ ngọt hơn mía của anh kia, và do đó mình có cơ hội được thưởng. Nghĩ xong, anh ta liền ép mía đang được dự trữ trong nhà kho, lấy nước pha với nước lã tưới cây, mong muốn mía của mình được ngọt. Nào ngờ tất cả mía của anh đều chết rụi trong vòng vài ngày. Bài học đầu tiên của câu chuyện này đó là ứng dụng sai nhân quả. Cho nên toàn bộ những nỗ lực đầu tư từ vốn, phân, chăm sóc, thời gian, tiền bạc đó, cho nên là trắng tay. Những hình thức đầu tư sai sẽ dẫn đến kém hiệu quả, và trong một số tình huống đó dẫn đến tình trạng là phản tác dụng. Do đó sự nhiệt tình và những nỗ lực chân chính không vẫn chưa đủ, nó đòi hỏi đến phương pháp và cách thức thực hiện để cho các chánh nhân, các duyên thuận lợi đó tụ thành một kết quả như mong đợi. Xin nhắc lại tại đây hình ảnh dụ ngôn được Đức Phật nêu ra trong kinh: vắt sữa ở sừng con bò cái hay là đuôi của nó trải qua trăm nghìn kiếp không thể nào có sữa được. Mà giờ trong con bò cái đó có một bầu sữa rất là căng, chứa có thể gần 10 lít sữa. Nhưng mà làm sai phương pháp, không đúng vị trí, sữa vẫn không phát huy được cái tính năng và giá trị phục vụ cho nhu cầu của con người. Và đây chúng ta cần phải lưu tâm, mọi nỗ lực không vẫn chưa đủ, ta phải thực hiện đúng phương pháp. Và đây chính là mấu chốt của bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng gần 2 tháng sau khi thành đạo dưới cội Vô Thượng Bồ Đề, 49 ngày chiêm nghiệm và kiểm định chân lý. Sau đó ngài đã đi bộ đến vườn Nai 200 cây số để chia sẻ cái việc phân tích nhân quả để giải quyết các vấn nạn của con người. Phân tích về hậu quả để truy tìm nguyên nhân, phân tích đến sự thành công để tìm ra con đường thực hiện. Hai lớp nhân quả này cần phải được nằm lòng, chứ không có cầu nguyện, thiện chí không, mà có phương pháp đôi lúc và dẫn đến sự phá hoại. Có nhiều người không ai nhờ mình cũng xung phong làm đó. Mình làm trước quốc, làm cho việc nó hư, đụng tới đâu là nó đổ nợ cho đó. Thì thà rằng mình không có nhúng tay vào để cho vấn đề nó nằm dậm chân tại chỗ còn hơn làm cho vấn đề trở nên rắm rối. Còn khi mình làm nó phải nghiên cứu rõ về tiến trình, về quy trình, phải làm đúng thì không có gì để phải lo sợ. Kết quả sẽ diễn ra một cách thuận lợi ngay trước mắt ra. Bài học 2: một tay làm ác, một tay làm thiện thì chẳng có giá trị gì. Cái trọng tâm của cái lời thách đố trong câu chuyện này đó, đó là ai trồng mía ngọt sẽ được thưởng, ai trồng mía không hiệu quả sẽ bị phạt. Thì cái tính hiệu quả ở trong cái việc trồng này là hiệu năng kinh tế thu hoạch được sau một vụ mùa trồng mía. Đó là mía, cụ thể là nước mía, và các ứng dụng của nó là các loại đường khác nhau cho các nhu cầu ăn uống của con người. Cái đằng này đó, anh này vì tham muốn cho được thưởng cho nên lấy những mía mà mình đang khó trong nhà kho để đi tưới cây. Thì dầu cho mía nó rút được cái chất nước mía và làm cho mía nó trưởng thành sớm hơn đi nữa, thì so về mức độ đầu tư và lợi nhuận ấy, gần như là quầy vốn cho đến lỗ, hiệu quả không có. Thì phải làm để làm gì? Cho nên tham có kết quả sớm, kết quả nhiều mà làm sai phương pháp ấy, thì tham trở thành thâm. Những người có máu đỏ đen ấy, nghĩ rằng là tôi có kinh nghiệm đánh bài và một sòng bạc tôi sẽ trở thành đại gia, chém chặt thoải mái, vung tiền thoải mái, rút cuộc trắng tay, nợ nần chồng chất. Và nếu xui gặp các cái nhóm xã hội đen ở biên giới Campuchia đó, coi chừng là tánh mạng không còn, cơ thể không dạng nếu không có tiền chuộc. Bỏ tiền ra để mua cái giàu bằng cờ bạc á, giống như là lấy mía đã thành tụ để bón cho những cây mía đang được ươm. Lệ đâu chẳng thấy, lộ lã đã có mặt rồi. Lấy mía tức là lấy nước đường để bón cho cây mía sẽ chết. Lấy tiền của lòng tham đầu tư để muốn được làm giàu sớm mà không phải làm ăn vất vả sẽ chết còn nhanh hơn là những cây mía bị tẩm đường vậy. Thường những cái chiêu lừa đảo nó có công thức của kích thích lòng tham. Rồi lúc mình thấy nó rất là vô lý nhưng mà vẫn giàu giàu. Ai sử dụng email ha, thì thỉnh thoảng sẽ nhận được những cái thơ của người nước ngoài: bạn may mắn trúng được số độc đắc của công ty, Nếu bạn thích thì hãy gửi những thông tin cá nhân, địa chỉ về email và địa chỉ của chúng tôi để nhận tiền thưởng. Số tiền thưởng đôi lúc là dài bao chục triệu đô la. Trời ơi, cái con số này đôi lúc mơ còn không thấy được. Bây giờ nó lù lù nó xuất hiện trong email của mình, mừng quá. Cho nên gửi các thông tin, trong đó có số tài khoản, có đủ hết á. Thì những cái tay hacker trên mạng mới lấy những số tài khoản đó để mà sử dụng cho những mục đích bất chính, rút cuộc tiền mất hết. Một số khác á, thì họ gửi qua một phần thưởng nhỏ nhỏ, họ kêu là để nhận một phần thưởng lớn hơn đó. Thì người trúng thưởng cần phải là phát tâm đóng góp một cái công trình gì đó để có giá trị nhân sinh. Bỏ ra chỉ có 2.000 đô để nhận được 20 triệu đô la rồi, chứ quá sướng à, khoái quá trời, mê quá đi. Cho nên tốn 2.000 đô, rồi sau đó đến 3.000 đô, 4.000 đô mà chờ hoài chẳng thấy cái phần chuyển tài khoản diễn ra. Và đi hỏi tư vấn mới biết là mình bị lừa, rồi gọi vào những cái số điện thoại đó toàn là điện thoại ma, truy vào các cái địa chỉ người ta cho đó. Địa chỉ thì có thật nhưng mà đó là một cái công ty khác, một gia đình khác, chứ không phải là của cái danh nghĩa mà gọi là tặng những cái phần thưởng đó chúng ta. Thiếu kinh nghiệm về nhân quả, thiếu kinh nghiệm về cuộc sống, chỉ cần kích thích lòng tham, phần lớn chúng ta rơi vào các cạm bẫy. Đưa lên một bàn cân á thì lại bắt cặp hại. Ở một số hình thức khác có người nghĩ đơn giản, giờ tôi phải đi ăn cắp, lừa đảo, trúng một mối là về phát tâm cúng chùa, xây tượng Phật, đúc chuông, là một tay mình làm ác, rồi một tay làm thiện để làm cái gì? Thì lấy các thành quả của cái ác để nuôi cái thiện này sẽ bị eo hột. Cái việc mà mình làm thiện đó không có kết quả hay không, do vì làm sai phương pháp mà. Thì trước mắt là mình phải đối diện trước luật pháp, nếu bị phát hiện, truy tố, hoặc trước sau gì cũng phải đối diện với những sự thật đau lòng đó. Đưa được một bàn cân thì sự đầu tư như thế là lỗ lã vô cùng. Cho nên thà là không có bàn tay nào làm ác, thì ta không cần phải dùng một bàn tay kia để mua chuộc đó. Nó tốt hơn, ta đang giữ ở cái thế là trung bình. Còn khi có điều kiện, có sự phát tâm nữa, bắt đầu ta tiến bộ bằng sự đóng góp, gây phước báo, giúp đời, cứu người, dấn thân, phụng sự trên tinh thần vô ngã vị tha thì lại càng tốt hơn nữa. Trong rất nhiều bộ phim có gốc rễ từ những câu chuyện có thật á, thì một số băng cướp là cướp của nhà giàu để ban tặng cho nhà nghèo. Thì thường khi mình xem những bộ phim như vậy á, chúng ta dễ có một cái đồng cảm với các nghĩa sĩ trong câu chuyện đó. Như đó là phi pháp. Những bất công xã hội nó phải có những phương pháp để giải quyết riêng, chứ không thể nói là bây giờ anh này giàu, có lẽ là anh ta, bà ta bóc lột sức lao động của những người nghèo, cho nên tôi phải cướp của họ chia sẻ lại cho những người nghèo. Hành động nghĩa hiệp đó chưa chắc đã có phước, mà tội đã có trước mắt rồi. Thậm chí trong trường hợp những kẻ giàu đó là làm giàu bất chính, thì việc kiếp cướp của họ phân phát cho người nghèo cũng không đúng về nhân quả và cũng không đúng về luật pháp xã hội trong mọi giai đoạn lịch sử. Cho nên để làm từ thiện, ta phải lấy từ cái thành quả kinh tế chân chính của chúng ta, hợp luật pháp, hợp đạo đức. Và khi làm một việc lành á, đừng có quá bận tâm đến cái sự tưởng thưởng của nó. Ai phát xuất từ động cơ đó thì ý nghĩa đạo đức và xã hội nó bị giảm đi rồi. Đừng cứ làm hết bổn phận, làm vì thấy nhu cầu đó không thể trì hoãn, không thể bị làm ngơ. Chẳng hạn như cơn sóng thần động đất 11 tháng 3 2011 cướp đi trên 10.000 mạng sống, 17.000 người mất tích, tổn hại kinh tế tại 3 tỉnh ở đông bắc của Nhật Bản có thể lên đến khoảng 300 tỷ đô la. Người Việt Nam nghèo khó, vốn nhận viện trợ của Nhật Bản trong mấy năm qua phát tâm đóng góp, dầu chẳng là bao nhưng thay được tấm lòng. Việc làm đó là cần thiết. Chúng ta cũng đừng nên nghĩ rằng là khi tôi đóng một số tiền lớn đó tôi sẽ có được một bằng khen. Dĩ nhiên tự động bằng khen nó đến thôi, nhưng mà động cơ đừng để bị vấy đục bởi cái lòng vị kỷ cho cái tôi của bản thân. Nhân quả tự động nó diễn ra theo cái chiều thuận của nó. Cứ làm mà vô điều kiện, làm với tinh thần vô ngã thì quả phúc sẽ trổ lớn hơn. Câu chuyện 4. Món nợ rửa tiền, tức chuyện 17 trong kinh. Thuở xưa có người lấy buôn cho bạn mượn nửa tiền đã lâu chưa trả. Ông ta đến nhà người ấy để đòi nợ. Trên đường đến nhà, người thiếu nợ phải đi qua một con sông. Anh ta đành phải thuê người mượn thuyền cho mình qua sông, tốn hết 2 quan tiền. Đến nhà người thiếu nợ, anh ấy đã đi vắng. Người chủ nợ đành phải đón đò đi về, tốn thêm 2 quan tiền nữa. Món nợ chỉ có nửa tiền mà đi đòi tốn hết 4 quan tiền, lại đi đường mệt nhọc mất thời gian. Anh ấy vì thế đã bị mọi người trong xã hội chê cười. Thì câu chuyện ngụ ngôn này mới gợi chúng ta một số bài học. Thứ nhất, mê cái nhỏ mắc cái to. Khi lòng tham mình chăm chút vào một cái gì đó quá nhiều đó, thì hầu như cái tổng thể của nó bao gồm những cái giá trị lớn hơn, lâu dài hơn, có ý nghĩa xã hội nhiều hơn lại bị chúng ta bỏ quên. Cho nên trong dấn thân đó, thì phải xem bằng chánh kiến rằng là động cơ của mình đó, thật sự là vô ngã để phụng sự hay là vì cái danh. Khi dấn thân mà phát xuất từ động cơ cái danh đó, thì hầu như chúng ta dễ bị vướng vào những cái góc cạnh của lòng tham, và chúng ta sẽ bị khựng lại trong các phương diện đó. Cho nên tính tiến xa và phát triển về cái thiện đó sẽ bị chưng lại một cách lâu dài. Do đó để thực hiện một vấn đề gì, đến lúc ta phải hy sinh những cái nhỏ để có giá trị lớn hơn. Phải biết bỏ qua những điều không đáng quan tâm, để tâm chúng ta mới có được cái tâm nhìn xa và trong biết rộng. Chứ con đường tìm đến những mục đích an vui hạnh phúc á, đến lúc ta phải đi ngang một quãng đường mà bên vệ đường của nó đó nó quá nhiều các sỏi đá có những hình thù màu sắc hấp dẫn khác nhau. Mà đam mê vào nó thì đánh mất mục đích. Cái công việc của chúng ta là đi đến cái nơi mình đến, chứ không phải là thưởng ngoạn những cái gì nằm ở dọc đường. Như thường mục đích đó là cái mà mình đòi hỏi tính kiên nhẫn và thời gian mới đạt được. Cho nên rất nhiều người nóng vội, do đó tìm những cái vệ đường để gọi là bù đắp những nỗ lực. Kết quả là chúng ta đánh mất mục đích chính. Có lẽ phát xuất từ tâm lý tức, vì nghĩ rằng là cái người mượn tiền mình hứa hảo và mình á là bị lừa, cho nên là người cho mượn tiền phải nỗ lực đòi làm sao cho bằng được. Và vì cái tức nó đang khống chế, cho nên sự sáng suốt bắt đầu mất dần cái chỗ đứng trong các hành động và phán quyết. Kết quả là việc đi đòi tiền nếu có được là chỉ có nửa quan tiền, cái tiền giao thông và lộ phí đi đó mất đến 4 quan. Và trong câu chuyện á, cái bi kịch là xuất hiện ở chỗ tốn 4 quan tiền mà chả có được nửa đồng tiền đòi được từ sự thiếu nợ. Cho nên ai sống với cái tức hoặc là tức bởi sự khiêu khích vô ơn bạc nghĩa của người khác, người đó sẽ khó có cơ hội được hạnh phúc lắm. thì hầu như là cuộc đời bị đánh đố bởi những cái cạm bẫy, những cái dân bẫy của con người thôi. Khi người ta ghét mình rồi đó, đi ngang cái tay giả bộ ta nói vài ba câu, cầm điện thoại lên, bây giờ có chiêu điện thoại, nhưng mà nói quên qua mà trên thực tế là bên kia chẳng có người nào nghe. Nói để cho cái người được họ ghét đó, nghe, nhưng mà người đó không biết đó, là bị dướng vào cái bẫy về cái tức tối. Khi tức tối rồi thì gần như là mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác cho những việc làm, những việc tốt khác. Tức là dướng vào một cái tiểu tiết, ta sẽ quên đi cái tổng thể. Bài học 2, nếu không phải là ngân hàng thì đừng tài lanh cho mượn nợ. Rất nhiều người phải khổ đau vì vấn đề cho mượn nợ, mất luôn cả tình bạn và tình thân. Chúng ta biết rõ là những người mà đi mượn nợ là không có khả năng thanh khoản và thanh toán, cho nên ngân hàng người ta đâu dám cho. Ngân hàng người ta phải dựa vào các bất động sản có, giá trị bất động sản đó phải gấp đôi so với cái số tiền được mượn, người ta mới làm cái thủ tục hợp đồng, rồi giữ bằng khoáng đất và những giấy tờ chủ quyền của những cái sở hữu đó, để khi sự cố thua lỗ diễn ra đó thì ngân hàng không phải bị mất mát. Người ta có thể siết bằng cách là bán đấu giá các cái món vật đó để bù vào cái số tiền cho người thuê vai đầu tư. Còn chúng ta là không có những cái dịch vụ này, cũng không có kinh nghiệm đó, cũng có không có các hoạt động để đảm bảo được tính an toàn trong mậu dịch, mà lại đi cho mượn tiền. Nhiều khi lý do rất đơn giản là ta than quá chịu không nổi, hoặc là ta nói ngọt quá nghe cũng không có đập. Cách đây hai hôm chúng tôi đọc trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết nói về kiều nữ đại lừa đảo. Cô này có nhan sắc đẹp, nói ngọt như là mía lao à, cho nên đến đâu ai ta nghe ta cũng mê. Mà chiêu của cô ta đặt ra đó là bao giờ cũng là bỏ tiền trước bao các đại gia để các đại gia cảm thấy là nể phục à, thì sau đó mới rút tiền lại, nói đến những cái mậu dịch làm ăn lớn hơn, ký hợp đồng chỗ này chỗ kia vậy đó. Gương là cổm khoảng chừng dài 30.000 đô, 100.000 đô, rồi qua bến sòng bài ở Campuchia đốt tiền, thua sạch túi trở về là tiếp tục lừa đảo. Thì bây giờ nhiều người bị lừa đảo quá, người ta mới mạnh dạn thư lên báo. Thì bây giờ phát hiện ra là cô ta đã lừa đảo khoảng gọi là mấy chục tỷ rồi. Trong số đó có nhiều người là vì tin tưởng quá mà cho mượn tiền. Có người được hứa hẹn là số tiền lãi nó sẽ cao hơn các ngân hàng. Cuối cùng dính bẫy hết. Do đó ta phải làm cái chức năng mà mình được xem là sở trường thôi, hay là một vai trò. Còn những dịch vụ cầm đồ thì cho phép có hoạt động cầm đồ đúng luật pháp và đóng thuế. Còn mình không phải là dịch vụ cầm đồ, cũng không phải là ngân hàng thì đừng làm cái công việc này. Và là người Phật tử chúng ta cũng đừng nên mượn những người khác. Nếu mình không có đủ cái năng lực để mà thanh toán đó thì chúng ta chờ cơ hội khác. Còn nếu có thì chúng ta vay ngân hàng, vay các dịch vụ để làm ăn bài bản, để cái đảm bảo được cái công bằng xã hội, công bằng ở trong kinh tế cho mọi người. Những gì chúng ta có thể giúp được cho người thiếu thốn thì cứ giúp, chứ còn cho mượn đừng có hy vọng nhiều về cái việc người ta sẽ trả lại, mà mình đòi riết là mất lòng. Đại học 3 đó, tính già quá non, mong mình được tưởng thưởng, cuối cùng là các cây mía bị chết, trở thành là bị phạt. Ngoài cái bị phạt ra đó thì cái người ngu trong câu chuyện này đó phải bị tổn thất kinh tế vì lấy mía đã thành tụ đi chăm bón cho mía đang được ươm. Đó là lỗ đôi, lỗ đúc. là mất cả chì lẫn chài, mất cả vốn lẫn lề, có nhiều đầu tư dẫn đến nhiều hậu quả như vậy. Bị phạt nặng khi mà mình vay một người nào đó mà không trả lãi đó hiếm khi diễn ra đối với luật pháp thế giới đó. Và do vậy rất nhiều người đưa vào tình cảm của những người khác để mình lừa được ai cứ lừa. Trong những xã hội phát triển đó, thì việc áp dụng khung hình phạt nặng cho những cái vi phạm đó, mục đích là để cho người thừa hành luật sợ mà không dám vi phạm. Ai đi các con đường của Hoa Kỳ và châu Âu chẳng thấy cảnh sát giao thông ở đâu, thậm chí đến một ngã tư á, ba phía trước trái và phải không có xe nào hết, đèn đỏ bật lên thì cái người lái xe cứ ngoan ngoãn mà ngồi chờ đợi hết đúng 30 giây, có nơi là 60 giây thì mới đi qua. Lý do rất đơn giản là nếu mà vi phạm luật mà bị phát hiện á thì tiền đóng bảo hiểm về xe sẽ gia tăng, mà bảo hiểm xe gia tăng á được hiểu đồng nghĩa là đi tìm công việc làm rất khó, nó kéo theo các hệ quả xã hội. Cho nên dầu không có ai đang đứng rình hay là đang đứng làm cái công việc công bằng giao thông thì người phạm giao thông cũng hiếm khi có. Người phạm một chết đơn giản mà bị phạt nặng rồi phạm làm gì, còn để xe mà không đóng tiền á thì bị phạt nặng lắm. Thì thường các con đường nào cho phép để xe nó để chữ bê phở, tức là parking, và tính theo giờ, biểu giá từng giờ được ghi rõ. Có những nơi cho phép để một tiếng thôi để cho người khác tiếp tục được để, mà có nhiều người ăn gian đó, tới vì thấy không có cảnh sát cho nên không thèm lấy vé. Lâu lâu cảnh sát phải đi kiểm tra phát hiện xe nào không có vé là để một cái giấy phạt, trả tiền đôi lúc có $2 mà bị phạt đến là $20, rồi bị ghi vào cái danh bạ xấu, uy tín bị mất, lý lịch đó bị nhơ. Đó là những cái cách thức để giúp cho người ta phải có ý thức bảo vệ luật và sống đúng với luật. Còn dễ dãi quá đôi lúc sẽ làm cho người xấu lợi dụng nhiều hơn. Câu chuyện cuối cùng, lên lầu mà giao, chuyện thứ 18 trong kinh. Thở xưa có người rất nghèo phải làm việc cho nhà vua. Trải qua thời gian dài, thân thể anh ta gầy gòm, vua thấy thế thương hại, ban cho anh ta một con lạc đà đã chết. Sau khi được xác con lạc đà, anh ta liền lột da nó. Vì da quá lục, anh liền đi tìm đá để mài. Lên lầu tìm được một viên đá, anh mài dao bén rồi xuống lầu lột da lạc đà tiếp. Do cứ lên lầu mài dao, xuống lầu lột da nên anh ta trở nên mệt lả người. Cuối cùng anh ta vác con lạc đà lên lầu để bên cạnh như đá, để tiện việc vừa mài dao vừa lột da. Mọi người thấy thế đều chê cười cho anh là người ngớ ngẩn. Đoạn đầu tiên đó là sự tưởng thưởng nhân lành. Những đóng góp của anh chàng khờ trong câu chuyện này đó là phục vụ triều đình nhiều năm một cách tận tụy, cho nên khi bị bệnh và phải về hưu đó thì vua là hưu non, nhà vua đã tưởng thưởng, vì có lẽ là nhà vua này cũng nghèo, đất nước cũng nghèo, kinh tế có thể là bị khủng hoảng, cho nên chỉ có một con lạc đà, không phải là sống, mà lạc đà đã chết, là theo cái dạng mà có còn hơn không. Việc tưởng thưởng nó được xem như là một trong những cái bảo vệ cái quyền lao động, nó như là hình thức bảo hiểm sức khỏe. Trong kinh đó, Đức Phật dạy vào những cái ngày lễ lớn thì chủ lao động đó phải tặng quà hoặc là tăng thêm tiền lương cho những người hợp đồng lao động. Rồi khi những người hợp đồng lao động bị bệnh thì chủ lao động cũng phải giúp đỡ một phần để giúp cho người đó vượt qua cái cơn khốn khó. cái trách nhiệm đạo đức và mối quan tâm của chủ lao động dành cho người hợp đồng lao động á, sẽ làm cho họ trở thành là người thân của nhau. Công việc đó làm sẽ phát xuất từ cái động cơ được phục vụ và cái trách nhiệm làm lớn mạnh tài sản của chủ hợp đồng. Quan hệ tình người đó sẽ làm cho hiệu quả kinh tế được gia tăng. Cho nên ngày nay đó thì các công ty lớn đều có những phần thưởng thưởng rất xứng đáng cho những người có công rất lớn trong công ty suốt một năm, tùy theo các cái mậu dịch, các cái dịch vụ mua bán lớn hay nhỏ mà phần thưởng thưởng được tỷ lệ thuận. Đó là một sự công bằng về nhân quả, đó là một sự khích lệ để làm cho người ta đầu tư những giá trị tốt hơn. Khi có một đứa con ngoan ngoãn học giỏi thì cha mẹ nên tưởng thưởng nó bằng những phần quà, nếu có điều kiện hơn cho đi du lịch để mở mang tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, đi một đàn học sàn khôn. Trong 3 tháng an cư đó, kết thúc mùa kết hạ, Đức Phật đã có cái phần tưởng thưởng rất xứng đáng bằng danh xưng y công đức. Mỗi một mùa an cư đó, thì tu sĩ nào cũng được cúng y, nhưng y đó được gọi là y bình thường. Còn người được tưởng thưởng nhận cái phần y là y công đức, vì công đức của người đó về việc tu tập và làm Phật sự đóng góp cho xã hội nhân quần lớn, đặc biệt vượt trội hơn những người còn lại. Cho nên xứng đáng để tiếp nhận chiếc y này, và nó tạo ra cái sự khích lệ đóng góp cho cái thiện, cái tích cực và những giá trị nói chung. Giáo hội Phật giáo ngày nay đó thì dựa vào những quy định truyền thống của Đức Phật thì có những cái tưởng thưởng cho những vị có đóng góp cho giáo hội và nhân sinh. Nên là việc tấn phong lên giáo phẩm thượng tọa, hòa thượng, ni sư, ni trưởng đó cũng dựa trên những đóng góp. Nếu ai đóng góp nhiều, mang lại lạc cho nhiều người thì có thể sớm hơn vài ba năm để ghi nhận cái công đức của người đó. Từ xã hội cho đến trong đạo thì tưởng thưởng là rất cần thiết. Và người được tưởng thưởng nếu có vai trò, quá trình đóng góp thì thật sự xứng đáng để đón nhận. Bài học 2: tính toán sai dẫn đến hậu quả lớn. Sở dĩ mà chàng thanh niên này bị về hưu non là vì anh ta bị kiệt lực. Để an ủi, anh ta được thưởng cho một con đặc là đã chết để lấy da bán, lấy thịt để ăn. Nhưng mà vì không có kiến thức, cho nên nó thay vì ta cầm cái cục đá đem xuống dưới tầng nhà để bên cạnh con lạc đà vừa mài vừa thuộc da, thì anh ta cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, từ kiệt sức dẫn đến mất sức. Rồi cuối cùng ngớ ngẩn hơn là vác con lạc đà lên đến trên lầu, làm cho dơ lầu, dơ nhà, mất sức khỏe. Cho nên là khi làm một cái gì đó, chúng ta phải biết tính toán, mà tính đó tốt nhất là phân tích về nhân quả. Để thành tựu một cái dự trù gì đó, ta phải nghĩ đến cái hậu quả xấu nhất, hay là cái sự cố xấu nhất có thể xảy ra là cái gì. Phần lớn chúng ta chủ quan, chỉ nghĩ đến cái chiến thắng, thành công và những giá trị. Nhưng nếu như ta không có phương án B để khắc phục khi sự cố diễn ra đó, thì lợi bất cập hại. Cuộc động đất dẫn đến sóng thần 11 tháng 3 tại Nhật Bản vừa rồi là một bài học. Chính quyền của ba tỉnh bị động đất và sóng thần nặng đã phải nhận trách nhiệm rất nghiêm túc trên đài truyền hình quốc gia, là vì chúng tôi đánh giá quá thấp, chưa có những cái chuẩn bị chống thiên tai đúng mức để dẫn đến cái chết của vài chục ngàn người. Thì tổn thất về kinh tế và các công trình là quá lớn, ngoài sức tưởng tượng, được xem là thảm họa lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản mấy nghìn năm. Ngày 15 tháng 3, Nhật Hoàng đã lên truyền hình yêu cầu các khoa học gia đánh giá lại, khảo sát lại 55 lò phản ứng hạt nhân đang có mặt tại Nhật và duyệt xét lại cái tính an toàn về kỹ thuật của 13 lò phản ứng hạt nhân đang được triển khai và sẽ hoàn thành trong năm 2030. Và cách đây 2 hôm, Nhật Bản đã quyết định đóng cửa vĩnh viễn lò phản ứng hạt nhân số 1, thì phải chôn nó xuống lòng đất. Cái tiền chôn nó an toàn xuống lòng đất như Hoa Kỳ đã từng làm cách đây mười mấy năm, tốn ít nhất là dài 30 tỷ đô la. Cho nên một sơ suất nhỏ về tính kỹ thuật và độ an toàn có thể dẫn đến nhiều hậu quả lớn. Tất cả nó là bài toán của sự tính toán nè. Người tốt thì phải lo những hậu quả, và tính dở, chủ quan, ỷ lại, lười biếng hoặc là mê tín thì chắc chắn là nhiều cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Mấy ngày qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã có cái chỉ đạo cho Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phải đánh giá lại cái dự án lò phản ứng hạt nhân của Việt Nam về độ an toàn. Thì cách đây vài tháng, thì khi mà sự kiện bùng đỏ Bungari diễn ra đó, người ta buộc phải đánh giá lại cái độ an toàn hai cái dự án ở tại Tây Nguyên. Cái vết xe đổ ngã của nước tiên tiến Nhật là bài học rất quý cho những nước đang chọn cái giải pháp sử dụng hạt nhân, năng lượng hạt nhân cho điện và các cái sinh hoạt khác của con người. Giữa lợi và hại hiện tại và lâu dài cần phải được cân đo tính điểm thật là kỹ lưỡng. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến nhiều hậu quả lớn. Bài học cuối cùng đó là cuộc đời này như là một ván cờ, khéo tính thì thành công, dụng tính thì thất bại. Cái gì nó cũng có chiếc chìa khóa, nếu nó có những ổ khóa gây cản trở hoặc là tạo cái đà nghịch cho sự phát triển không được diễn ra, thì việc tìm đúng được cái quỹ đạo thì ta sẽ mở ra được những thách đố, và chúng ta có thể rút ngắn được những cái rủi ro, những sự cố, vân vân. Ở đây đó, chàng khờ này không chịu suy nghĩ, có bộ não mà không chịu đầu tư. Cái ngớ ngẩn đầu tiên là chạy lên chạy xuống, cứ con dao thì lục, cục đá thì không có bén, rồi mài chạy lên chạy xuống mất sức, rồi cuối cùng lại chọn giải pháp là vác con lạc đà lên trên lầu thay vì đem cục đá xuống dưới nhà. Cái câu chuyện mình đọc mình thấy tắc cười, nhưng mà đôi lúc trong cuộc đời mình làm những chuyện cũng tương tự vậy. Cứ lẩn quẩn như mình không nghĩ ra. Vì trong cuộc cho nên ta chủ quan, do vì chủ quan cho nên chúng ta bị mờ quáng, mù quáng, mờ mắt, hay là bị gọi là quán gà. Vì đó khi làm cái gì đó mà nghe những cái dư luận, nếu đúng là chúng ta phải khắc phục, còn sai thì phớt lờ. Nên không đúng với bản chất của mình làm thì mình không phải bận tâm để khỏi phải khổ. Nói tóm lại, 5 câu chuyện ngụ ngôn vừa nêu, đó là những bài học về nhân quả. Do vì thiếu kiến thức về nhân quả cho nên các hậu quả nghiêm trọng đối với hạnh phúc, thất bại, mạng sống của con người không thể không diễn ra. Để khắc phục được cái sự yếu kém kiến thức về nhân quả, chúng ta sẽ đảm bảo được sự thành công. Và những chuẩn bị chúng ta dựa trên chánh nhân, chánh nghiệp, chánh mệnh chắc chắn sẽ có được những kết quả rất xứng đáng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8 0894-121 083-333-914 0937693196 Email buddhismtoday@yahoo.com Thích nhận từ @yahoo.com Website www.buddhismtoday.com www.tusacphanhoc.com